thế là hiển bày giáo chân tâm tức tánh vậy. Trong luận Bảo Tạng nói cái này nghe hơi khó hiểu phải không? Các em nhìn lên cái ly này nói có hay là nói không? Cả lớp này họ không ai nhìn lên cũng như bất động hết trơn. Bây giờ nói cái ly này có hay là không? Có. Thì cái vật mà có để cho quý vị biết mà nó rớt một cái thì có hỏi không? Hỏi. À, tất cả những thứ mà có để cho mình thấy nó đều hỏi. Còn cái không á là cái chất nơi cái không ngơ thì nó sẽ thay đổi. À, nó thuộc tình thức và cái chấp không này nó cũng thay đổi. Chỉ có cái biết mà thật biết á, thì có không đều không chấp. Cái biết thật biết nó không cần duyên có hay không. Cái câu mà trong nguồn thiền á, hay mà ngày xưa sư ông rất là tâm đắc, là câu ở cái đoạn trước này: mặc mê mặc ngộ tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh không nhân cảnh khởi. Quý vị thuộc câu này đi thấy tu dễ liền. Là dù mình mê dù mình ngộ, mặc mê mặc ngộ tâm vẫn tự biết. Em có đọa địa ngục đi nữa thì em vẫn biết đau biết khổ à? À thì cái biết đau biết khổ là cái biết của tâm đó. Không nhờ duyên sanh không nhân cảnh khởi, không đợi nó có duyên nó mới khởi. Mà không có duyên gì nó cũng cái biết minh mang trùng khắp hết á, thành ra vừa có duyên một cái là nó nhận ra liền. Chứ nếu mà không có một ông chủ ở đó thì làm sao mà khi nào cũng biết. Hôm nào đây có ai mới kể cho cô nghe, nói em đi trong cái con đường hẻm mà mắt đi gấp á, đi gấp tới một cái thì trước mặt nó có một cái nhánh cây nó xà xuống thế này này. Thì em không kịp nhìn cái nhánh cây, nhưng mà sao đi ngang tới đó tự nhiên cái đầu nó hụp xuống. Tự cái đầu nó biết hụp xuống. Rồi còn kỳ trước á, thì ai thầy Giác Thiên là thầy Đắc Huyền á, thầy kể tôi ngồi lái đi trên cái chiếc xe mà ngồi phía trước, cái ông tài xế ổng đang lái, thì đang đi như vậy cái tự nhiên cái sao cái chiếc xe nó bị quẹo qua phía bên kia, thì nó suýt tâm cái xe kia. Thì tôi vừa thấy một cái thì tôi nhồi người qua, tôi níu cái vô lăng xe lại liền. Và tất cả những cái việc đó là hoàn toàn xảy ra, nó chỉ trong một chớp mắt thôi. Thì cái kéo cái tay lại một cái thì cái bánh xe nó quẹo lại, thì nó lách cái chiếc xe kia trong một làn tơ thôi. Một chút nữa là hai cái xe làm một cái rầm liền đó. Hình như là đi đường tối, ông kia ông hơi ngủ gục đó, thành ra cái chiếc xe ngược chiều á, mà ông không biết ngủ gục hay sao á, thì thầy Giác Thiên thầy tỉnh, và thầy vừa thấy một cái thì tự kéo cái bánh lái trở lại, một tích tắc là qua một tai nạn. Thì thầy mới nói là cái phút đó không có suy nghĩ, không có tính gì được hết trơn á. Thì cái đó cái gì làm việc, phải không? Thì cái biết này nó rất là linh lợi, và nó không qua ý thức. Chính cái mà chậm á, mà mình cứ tin nó là cái ý thức, thì nó là giặc trong nhà. À, thì bây giờ nhớ là cái biết này không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi, và mình có sẵn một cái kho vàng như vậy rồi. Hơn nữa là kho tàng chứ không phải kho vàng. Ha? À, thì đừng có đi theo cái thằng giặc ý thức, và đừng có tin nó. Có những cái đoạn nếu mà quý vị nghiệm sẽ thấy, có những cái hôm không biết vì trời chuyển, hay là vì cái cơ thể của mình, hay là vì thế nào mà trong tâm mình nó ưa phiền dữ lắm. Các em có để ý không? Tự nhiên trong bụng nó cứ khởi lên trách người này, phiền người kia, không hài lòng người nọ. Các em có thấy không? Tự nhiên như vậy mà chính mình cứ thấy từ sáng tới chiều cái chuyện gì cũng làm mình bực mình được hết. Thì mình biết là đó là cái sanh khởi của thức, của ý thức. Mà ý thức sanh khởi là nó do nhiều cái duyên. Ví dụ như hôm đó trong lòng mình, trong người bất an, hoặc là cái thân của mình là một cái hệ thống tâm sinh lý, em hiểu không? Nó đủ thứ mặt, các mặt hết á. Thì khi có những cái biến chuyển tâm sinh lý, nó đưa tới những cái ý khởi lên, mà nó là gốc từ các cái duyên kia. Thì mình đừng có tin nó. Mà thường mình tin hay là không tin? Mình tin, cho nên mình tạo nghiệp đó. Mà gần nhất khi mình bực á, thì mình nói những cái điều sẵn không hay, thì đưa tới cái hậu quả là cái người bên cạnh không vui. Rồi họ không vui thì họ sẽ làm lại cái điều không vui cho mình. Và cứ như vậy nó nhân lên, nó tạo nghiệp. Thành ra mình cắt á, là mình cắt từ cái ban đầu á, từ cái ban đầu. Ở đây nói là rõ ràng chỉ bày cái tâm linh tri đó là chân tánh cùng Phật không khác.
Thật, và mình bỏ hết cha mẹ mọi thứ ở đời vô chỉ để thành tựu cái chuyện này. Mà cái chuyện này nó đang trong tay mình, không bao giờ mình thiếu.
Nam Như Lai Tạng Pháp Hoa Niết Bàn hơn 40 độ. Bồ Tát định bảo tâm Phật tánh khởi tính thập địa pháp giới Niết Bàn 15 bộ cũng nói về cái này. Đó, em thấy Thiên Kinh Vạn Quyển nói cái này. Còn phần khác thì cô đã dẫn các cái giáo lý A Hàm. Y Phật không chỉ rõ cái tên chân như Phật tánh, nhưng mà cũng thầm nói những cái này chứ không xa. Thì như vậy toàn bộ kinh luận đều nói cái này hết. Vậy đã đủ cho mình tin chưa? Nhưng mà nếu mình thật tin á thì mình đã ít phan duyên rồi. Còn đằng này mình vẫn tin cái thằng ý thức hơn, tin cái thằng giặc ý thức hơn tất cả các điều chư Phật chư Tổ nói. Thì như vậy là sao hết? Tiếp tư hoặc đốn hoặc tiệm không đồng, căn cứ pháp thế hiển bài đều thuộc giáo này, hoàn toàn đồng với tâm thứ ba chỉ bài tâm đánh của thiền môn. Thì trong những cái phần trình bày đó có kinh nói đốn, có kinh nói tiệm. Nó căn cứ trên cái trường hợp để mà hiển bày cái giáo, và cái giáo này đồng với cái tâm thứ ba chỉ bài tâm tánh. Bồ Tát Mã Minh nêu tâm là cội nguồn, Ngài Văn Thù chọn biết làm chân thể. Tại sao nhóm phá tướng chỉ nhận tịch diệt mà không chấp nhận chân thiên? Các nhà nói tướng thì chấp phàm khác với thánh mà không nhận tức Phật. Đây là cái câu hỏi. Tâm và biết, nó là một hay là hai trong cái nghĩa này? Ngài Mã Minh thì dùng cái chữ tâm, Ngài Văn Thù chọn cái biết. Nhưng mà thật ra nó là có khác không quý vị? Nó cũng chỉ có một cái thôi. Thì câu hỏi là tại sao có một cái thật như vậy đó mà nhóm phá tướng thì cứ phá sạch mà không có nhận cái thật này? Đó là câu hỏi. Ví dụ như trong bài kinh Bát Nhã phá sạch nó mà không có chịu nhận cái chỗ chân tri là tại vì sao? Rồi các cái nhà nói tướng, các cái môn duy thức, hoặc là các cái pháp mà làm thiện nhân quả trời người, thì phân ra rõ có phàm có thánh. Tu lên thì từ phàm mới chuyển thành thánh, mà không nhận ngay cả phàm với thánh đều có cái ông Phật sẵn. Và câu trả lời là nay tóm tắt kinh Phật phán định chính vì những người này. Đó, nếu mà chúng ta tu mà không khéo á, mình cũng lọt qua đây. Ví dụ như khi mà mình ngồi thiền á, ai cũng mong ngồi yên hết trơn á. Em thấy không, hôm nào mà mình ngồi mà không yên á, mình khởi vọng tưởng nhiều á, hôm đó xuống có buồn không? Hả, các em trong lớp có buồn không? Trả lời rõ này, hôm nào ngồi mà lăn xăng lộn xộn xuống có buồn không? Còn hôm nào mà ngồi yên á, yên nó không khởi cái gì hết hoặc là ít khởi, xuống có thấy hoan hỉ trong bụng không? Có không? Đó, mà nếu quý vị trả lời có là quý vị rớt vô cái lỗi này rồi, là nhận tịch diệt mà không nhận chân tri. Đó, mới thấy là mình đi lạc đường rồi. Khi mà mình muốn yên là mình nhận cái chỗ tịch diệt. À, còn còn cái biết mình không bao giờ rời mà mình không nhận, thì có phải là mình không chịu nhận cái chân tri không?